Dù bất kỳ đang ở đâu, bạn hãy có mặt ở đó hoàn toàn. Xin cho biết thêm một vài ví dụ về trạng thái vô minh thông thường. Bạn hãy để ý thử xem có bắt gặp mình đang phàn nàn trong cách mình suy nghĩ hoặc qua lời nói về một tình huống nào mình đã gặp phải, về những gì người khác nói hoặc làm, về những gì xung quanh, về hoàn cảnh sống của bạn, hay ngay cả trong chuyện thời tiết. Than phiền luôn luôn là trạng thái không chấp nhận hiện hữu. Dù muốn dù không, nó luôn chứa một năng lượng vô minh tiêu cực nào đó. Khi phàn nàn, bạn sẽ tự biến mình thành một nạn nhân. Khi bạn nói lên được những gì làm cho mình khổ, bạn sẽ lấy lại được chủ quyền của mình. Cho nên, khi thấy mình cần thiết hay có thể, bạn hãy thay đổi tình huống bằng cách làm những gì bạn cần làm hay nói lên những gì bạn đang cảm nhận. Hoặc bạn có thể giải quyết bằng cách rời khỏi tình trạng đó hay sẵn sàng để chấp nhận tình huống. Ngoài ra, những cách phản ứng khác đều là thiếu sáng suốt. Mê mờ thông thường luôn luôn có liên quan tới hành động chối bỏ giây phút hiện tại. Chối bỏ hiện tại cũng bao gồm chối bỏ luôn không gian ở nơi này. Bạn có đang chống đối những gì đang xảy ra bây giờ và ở đây không? Nhiều người luôn thích ở một chỗ khác. Chỗ này của họ không bao giờ đủ tốt, đủ xứng đáng để họ cảm thấy hài lòng. Bằng cách tự quan sát mình, thử xem bạn có đang làm như vậy trong đời sống hàng ngày không? Dù bất cứ bạn đang ở đâu, hãy an trú hoàn toàn ở đó. Nếu bạn nhận thấy hoàn cảnh bây giờ và ở đây của bạn vượt quá mức chịu đựng và làm cho bạn đau khổ, bạn có 3 giải pháp. Hãy rời khỏi đó đi, thay đổi tình trạng đi, hay chấp nhận tình trạng đó vô điều kiện. Nếu bạn muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, bạn phải chọn một trong 3 giải pháp vừa nêu và phải chọn ngay bây giờ. Sau đó hãy chấp nhận hậu quả những gì mình đã chọn, không diễn cớ, không tiêu cực, không xả rác hay làm ô nhiễm lòng mình. Hãy giữ cho không gian bên trong tâm bạn được trong sáng. Nếu bạn quyết định rời bỏ hay thay đổi tình huống đó thì hãy hành động. Nhưng nếu được, trước hết bạn hãy buông bỏ tất cả những tiêu cực. Hành động xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc những gì cần được làm thì luôn luôn có hiệu quả hơn là những hành động xuất phát từ thái độ tiêu cực. Bất kỳ hành động nào cũng thường tốt hơn là không làm gì cả. Đặc biệt là khi bạn đã lâm vào một hoàn cảnh bất hạnh trong một thời gian dài. Nếu lỡ mắc phải sai lầm thì ít ra bạn cũng học được một điều gì đó. Do đó điều đó không còn là một lỗi lầm. Nếu cứ buông xuôi như vậy, bạn sẽ không học hỏi được điều gì cả. Có phải nỗi sợ hãi cản ngăn không cho bạn hành động không? Nếu có, bạn hãy thừa nhận, quan sát, chú tâm đến nỗi sợ hãi đó, hoàn toàn có mặt với cảm giác này. Qua đó bạn sẽ cắt đứt sự liên kết giữa nỗi sợ hãi và suy tưởng của mình. Đừng để nỗi sợ hãi bùng dở lên ở trong bạn. Hãy sử dụng năng lực của phút giây hiện tại. Sự sợ hãi không thể nào thắng được. Nếu quả thật bạn không thể làm gì để thay đổi những điều đang xảy ra bây giờ và ở đây, và bạn cũng không thể thoát khỏi nó, lúc đó bạn chỉ còn cách duy nhất là hãy chấp nhận hoàn toàn tình huống đó bằng cách buông bỏ tất cả những chống đối vẫn còn âm ỉ bên trong bạn. Cái tôi giả dối, bất hạnh, thích thú với những cảm giác đau thương, oán hận, thích cảm thấy tội nghiệp cho chính nó, lúc đó sẽ không còn nữa. Đó là chấp nhận vô điều kiện. Chấp nhận vô điều kiện không phải là sự yếu đuối, mà thật là một sức mạnh lớn lao. Chỉ có người đã hoàn toàn chấp nhận tất cả mới thực sự có sức mạnh về tâm linh. Chỉ qua buông bỏ hết tất cả những chống đối, bạn mới thực sự được giải thoát hết khỏi hoàn cảnh. Lúc đó bạn sẽ thấy rằng tình huống tự nó thay đổi mà bạn không cần tác động gì cả. Khi đó bạn sẽ được tự do. Nếu có một cái gì đó bạn nên làm nhưng chưa làm ư? Hãy đứng lên đi làm việc đó ngay. Nếu không thì bạn hãy hoàn toàn chấp nhận trạng thái bất động, lười biếng và thụ động của mình đang có mặt trong phút giây này. Nếu quả thật bạn chọn làm như vậy, hãy thâm nhập vào đó một cách hoàn toàn. Hãy thưởng thức cảm giác đó. Hãy lười biếng và bất động lâu như bạn thực muốn. Nếu bạn hoàn toàn thâm nhập vào trạng thái lười biếng bất động đó với đầy đủ ý thức, thì bạn sẽ nhanh chóng ra khỏi nó. Nếu bạn không ra khỏi được, thì bạn cũng không cảm thấy có xung đột nội tại, chống đối hay tiêu cực nữa. Bạn có bị căng thẳng không? Bạn có bận rộn về tương lai đến độ hiện tại trở thành một phương tiện để bạn đi đến đó không? Căng thẳng gây ra là do bạn ở đây mà lại chỉ muốn đến đó. Đang ở trong giây phút hiện tại mà trong đầu lại chỉ muốn tới tương lai. Đây là sự phân hóa cắt nát nội tâm của bạn. Sống để mà tự tạo cho mình những rạn rứt đau đớn ở bên trong một cách thiếu hiểu biết như vậy thì thật là điên rồ. Dù ngay cả khi mọi người ai cũng đều làm chuyện ngu xuẩn này, điều đó vẫn có thể làm cho sự kiện đó ít điên rồ đi chút nào. Nếu bạn bị buộc phải làm một công việc gì thật nhanh nhẹn hay bắt buộc phải đi nhanh, kể cả là chạy, bạn cứ làm nhanh đi, đi nhanh đi, chạy nhanh đi. Nhưng đừng để mình bị phóng về tương lai và đừng để mình chống đối những gì đang có mặt trong phút giây hiện tại. Khi làm nhanh, khi di chuyển nhanh, khi chạy nhanh, bạn hãy để ý hết tâm ý của mình vào đó. Hãy thưởng thức dòng chảy của năng lượng, cường độ cao của năng lượng trong thời khắc đó. Lúc đó bạn sẽ không còn căng thẳng, không còn bị chia cắt mình ra làm đôi như trước nữa. Chỉ còn động tác chạy, nhảy, làm việc và niềm vui khi thực hiện những công việc đó. Hoặc là bạn có thể bỏ hết mọi chuyện ra ngồi chơi ở công viên. Nhớ là khi làm như vậy thì hãy để ý đừng cho lý trí của bạn bảo bạn rằng thôi hãy đi làm việc đi, đang lãng phí thời giờ đấy. Hãy để ý những gì sẽ xảy ra ở trong đầu bạn và chỉ cần mỉm cười với những ý tưởng đó. Bạn có bận tâm quá nhiều về quá khứ hay không? Bạn có thường nghĩ và nói về quá khứ cả mặt tốt lẫn mặt xấu không? Cho dù đó là những việc lớn bạn đã thực hiện, những chuyến phiêu lưu hay là những kinh nghiệm bạn đã trải qua, những mẩu chuyện với tâm thức nạn nhân của bạn, hay những điều kinh khủng đã xảy ra cho bạn, hay những gì tệ hại bạn đã hành xử với người khác, những dòng suy nghĩ đó có tạo ra một cảm giác lỗi lầm, tự hào, phẫn uất, giận dữ, hối tiếc hay tội nghiệp cho chính mình không? Như vậy thì bạn không những đã củng cố thêm cảm giác sai lầm về sự có mặt của một cái tôi giả dối ở trong bạn, mà bạn còn tiếp tay thúc đẩy quá trình lão hóa bằng cách tạo ra và tích lũy những quá khứ tiêu cực trong tâm thức của mình. Bạn có thể kiểm định điều này bằng cách quan sát những người sống chung quanh bạn, những người có xu hướng thích bám víu vào quá khứ, xem có phải là họ sẽ trông già nua khắc khổ hơn bình thường không? Hãy từ giã quá khứ từng phút từng giây. Bạn thật sự không còn cần tới quá khứ nữa. Chỉ khi nào rất cần thiết trong phút giây hiện tại, bạn mới nghĩ tới quá khứ mà thôi. Hãy cảm nhận sức mạnh của giây phút này và sự giàu có của an nhiên tự tại. Hãy cảm nhận sự có mặt của chính mình.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Sức mạnh của hiện tại, chuyên mục sách nói, báo Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuổitrẻ.com.vn.